tính là chúng chúng ta nhập vào cầu gia bị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần nói về cái một pháp thiền này, tức là tối diệu tối quyền của Tổ Quy Sơn. Thì bây giờ chúng ta học tiếp về cái phần của Thiền Sư Đại Giác. Có người hỏi, tức là câu thứ 11, người vô tâm như thế nào? Nếu đã vô tâm thì ai kiến tánh, ai ngộ đạo? Cái gì lại hay vì chúng sanh mà thuyết pháp giáo hóa? Đó, tức là chúng ta học kỹ cái phần này. Tức là ở đây á, chúng tôi nêu lên cho đại chúng biết á, là khi mà chúng ta học Phật rồi đó, thì ngày xưa á, mình nói là cái ơn của Phật á, là không bao giờ mình trả hết, chỉ có là mình giáo hóa chúng sanh mình trả mới hết. Để chúng biết tại sao không? Bởi vì đa phần á, là chúng ta nghĩ á, mình có cái ngã, có một cái ngã, phải nói là có một cái ngã thường tại và bất biến, mình mới tu được, rồi mình mới học được, rồi mình mới kiến tánh được. Còn nếu mà không có cái ngã thường tại và bất biến á, mình tu không được, mình học không được. Kể cả như là trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, mà khi mà chưa gặp Đức Phật cũng như thế. Khi mà chưa gặp Đức Phật á, Ngài tu về cái Kinh Vệ Đà, phải không? Khi mà chưa gặp Đức Phật thì Ngài cũng chấp một cái ngã. Cái gì là cái ngã? Tự thân của mình là tiểu ngã. Khi mình tu hoặc là khi mình bỏ cái thân xác nào đó thì mình cộng chú phạm thiên, tức là đại ngã. Mà khi mà Ngài nghe trong anh em Kiều Cần Như, tức là Mã Thắng á, đọc lên cái bài kệ là các pháp do duyên sinh á, là ngay trong giờ khắc đó Ngài bước vào dòng thánh liền. Bởi vì Ngài luôn luôn Ngài ôm ấp có một cái gì đó để thoát ra cái ngã này, thấy không? Cho nên đại chúng thấy, chẳng hạn như hôm nào đó mà mình làm một cái gì đó mà có cái ngã chen vào, mình làm rất là mệt. Mình nấu cơm hoặc là mình nhổ cỏ, mình làm cái gì mà có cái ngã, mà ngay trong giờ phút đó mà vô ngã, hay nó khác hơn là vô tâm á, thì tự nhiên mình làm nó khác. Thì như vậy, khi mà chúng ta học Phật rồi mình mới giật mình. Cho nên đại chúng thấy là vào cái thời mà Đức Phật á, mà khi mà Đức Phật ra đời á, mà thuyết về cái vô ngã, thì trong những cái bộ kinh bốn bộ hàm á, quý như Đức Phật ra đời gọi là tiếng gầm của loài sư tử. Đại chúng thấy một buổi sáng á, trong kinh Tương Bộ kể lại buổi sáng á, mà con sư tử nó đi kiếm mồi á, nó ra khỏi cái hang. Cái việc đầu tiên nhất là nó rướn cái cổ, nó rú một cái, nó rú thật dài lên nó mới đi kiếm ăn. Khi mà nó rú lên như thế rồi đó, thì tất cả những cái con thú nhỏ, là con thỏ, con chồn, con nai, hoảng sợ bỏ chạy hết. Thì vào cái thời mà bên Ấn Độ, mà khi mà Đức Phật ra đời, ai cũng chấp cái ngã hết. Dầu tu cỡ nào cũng chấp vào cái tiểu ngã. Mà khi Đức Phật nói về vô ngã, cái họ hoảng sợ. Thì chúng nhớ cái nhân duyên mà gặp ba anh em ông Ca Diếp không? Ba anh em ông Ca Diếp mà thờ thần lửa, hỏi Đức Phật nè, đã vô ngã rồi ai tu, ai chứng, ai nhập niết bàn? Nhưng bây giờ mình hỏi thật là nếu mà cái ngã, có một cái ngã thì nó phải đủ ba yếu tố, phải không? Yếu tố gì?
Chúng ta học rồi bây giờ mình ôn lại. Một là gì? Một là chủ thể.
Một là nó phải đầy đủ ba yếu tố. Nếu mà chúng ta mang cái ngã, chủ tể, chủ tể là gì? Bây giờ đại chúng á, bây giờ mình nói nè, bây giờ cái thân này á, mình nói hơn là mình nói cái thân này mi đừng có già, trẻ mãi, được không? Nếu mà không được thì mình làm chủ nó không được. Rồi bây giờ mình nói nè, tóc đừng có ra nữa, đúng không? Tóc mình đừng có ra nữa, mất công cạo quá, tốn lưỡi lam mà tốn đủ hết, đừng có ra nữa, quẳng ra, làm chủ cũng được. Móng tay, móng chân đừng có ra nữa, cắt mệt quá, quẳng ra, âm thanh nó ra, thấy không? Mày hôm nào đó mình đi đâu công việc đi, mình đau bụng quá, mà trên chiếc xe đó đi, xe mà 45 chỗ ngồi người ta chở mình lên cái đèo Bảo Lộc đi, mình đau bụng chịu hết nổi rồi, cái mình kêu là mi đừng có, cũng làm cái gì mi đừng có bậy bạ nha, bây giờ xe mà nó ngừng dưới đèo làm được, nhưng mà sao đau bụng mình phải kêu nó ngừng liền, chịu không nổi. Hồi xưa tôi đi về quê rồi, các cái ông già này ông đau bụng chịu hết nổi rồi mà ông kêu ông tài xế ngừng, nó không chịu ngừng, ông kêu thôi bây giờ ngừng lại, bỏ tôi xuống, bỏ đồ tôi xuống, xe ông chạy tôi đón xe sau, thấy không? Rồi khi mà xe nó ngừng rồi cái bắt đầu ông đi đâu không biết, rồi bắt đầu xe nó chạy. Thì như vậy mình làm chủ cũng được, làm chủ cái thân này cũng được, mình không có chủ tể. Bất biến là gì? Biến đổi từng ngày từng giờ. Để chúng thấy không, khoảng là 9-10 năm về trước là người ta đến ta nói tôi là tóc tóc đen nhánh luôn, bây giờ là bạc hết. Biến đổi từng sát na, phải nói là biến đổi từng niệm luôn, từng niệm từng niệm từng niệm. Rồi bây giờ cái thân mình á, cái thân mình đầm nhất không, đất nó khác với lửa, lửa khác với gió, gió khác với nước, không có đồng nhất. Thì như vậy ngã, ngã là một cái gì? Thì khi đó Đức Phật nó phân tích là giống như một cây lao vậy, nói khác hơn là cây chuối thì dễ hiểu đi, lột từng bẹ, lột từng bẹ, từng bẹ, từng bẹ, lột hết không còn gì hết, bởi vì bản chất nó vô ngã. Mà khi mà nói đến cái ngày này là tôn giả anh em nói như vậy pháp này dễ quá Thế Tôn, nhớ không, pháp này dễ quá Thế Tôn nói chớ nói như thế, chớ nói như thế. Chỉ có bậc đại trí mới thâm nhập vào cái chỗ cảnh giới vô tâm, hay nói khác hơn vô ngã. Rồi Đức Phật nói bài kinh trong tương bổ đó, quyển ba, những người phàm phu vì không thân cận các bậc thiện tri thức, không học hỏi và tu tập thánh pháp, nên xem năm quẩn là tự ngã của mình, không? Và tự ngã là năm quẩn, do chưa lìa khỏi tham ái và dục vọng, tâm còn chứa đầy si mê. Vì thế họ không hiểu rằng năm quẩn vốn là gì? Vốn là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Do đó khi các pháp này biến đổi, tiêu vong, họ đâm ra u sầu khổ não một cách đáng thương. Ví như mình không hiểu năm quẩn là vô ngã, thì khi cái ngã này nó hao mòn là gì? Là già, già, bệnh, bệnh rồi chết, cái mình buồn, mình khổ. Cho nên á, mình sáng tôi dạy cho tăng ni sinh ở dưới trường trung cấp, tôi nói mình tu đây á là mình chuẩn bị cho cái ngày già, ngày bệnh, ngày chết. Tu là chuẩn bị. Trên người tu là gì? Người có trí tuệ, người có tỉnh thức, người có sáng suốt. Nếu mà ở ngoài đời mình cũng biết cái thân này vô ngã, phải không? Trên mình tu, mình thanh nhập từ từ, mình mới phát hiện rằng thân này đúng là vô ngã, không có ngã thực thể, không có một cái gì thực thể hết. Cho nên càng tu á, thì bắt đầu cái ngã, nhớ rằng càng tu cái ngã mình càng xuống. Mà nếu mà mình tu mà mình thấy có một cái ngã gì mà nó lớn một chút nữa là mình biết mình tu sai, mình tu không có đúng pháp của Đức Phật. Ngay như bây giờ mình mà mình mới vào đi, mà những vị mà lớn hơn mình chút xíu mà nói mình nghe là mình biết mình có cái ngã lớn. Nhưng mình tu một thời gian cái mình bào mòn, cho nên á, tại sao mình phải ở trong chúng? Ở trong chúng nó làm gì? Để bào mòn cái ngã của mình. Mà bản thân tụi tôi cũng phải ở trong chúng, tuy rằng để chúng thấy tụi tôi ở riêng nhưng mà vẫn ở trong chúng. Tại sao chúng tôi nói tôi ở trong chúng? Bây giờ khi mà tôi nói đại chúng mà họ không có nghe mình á, mà ngay trong giờ phút đó mình phiền não, mình đau khổ, tức là mình còn có cái ngã, mà mình quy chiếu lại mình, tại sao mình nói họ không nghe? Bây giờ mình phải làm gì? Mình gắn gỗ, mình tu tập để mình trưởng dưỡng cái công đức thêm nữa. Tức là mình tu ở trong chúng là mình bào mòn cái ngã. Đại chúng mà xuống mà biển Phan Thiết mình thấy á, có cái những hòn đá nó tròn vậy nè, mà ban đầu đâu có tròn đâu, mà do sóng nó vỗ, sóng vỗ từng trước từng lúc. Trên ngưỡng những người nào mà mới mà xuất gia 1-2 năm mà ở thấp á, ngàn đời luôn cũng tiếng, ngàn đời luôn. Bởi vì ai chập mình, phải không? Không có đối cảnh, không có trực tiếp. Nó khác hơn là không có chứng nghiệm, cho nên không có thấy. Cho nên đụng chuyện rồi bắt đầu nó lòi ra cái ngã. Mà trong kinh Viên Giác nó nói ngã nhân chúng sanh thọ giả, khi đụng chuyện rồi mới biết mình còn cái ngã. Nên tại sao là mình ban đầu phải ở trong chúng? Ở trong chúng là một cái môi trường để huấn luyện cái tâm của mình, cái thân của mình, phải không? Gọi là bào mòn cái ngã. Mà khi mà đại chúng mà còn cái ngã rồi á thì gì? Hả? Còn cho cái ngã rồi mình làm cái gì á, nó cũng mang cái tính chất là gọi là ác pháp. Cho nên á, người xưa đã nói sao? Cố ý trầm qua ủ rũ, vô tình tiếp liễu, liễu sanh phải không? Mình cố ý là có cái ngã, mình làm gì cũng hư chuyện hết đó. Nên cố ý trầm qua ủ rũ, mà vô tình mình tiếp liễu, liễu sanh rõ ràng không? Vô tình tức là vô tâm, phải không? Đó. Như vậy cái vô tâm hay là vô ngã, vô tâm mà vô ngã đạt đến Niết Bàn chưa? Nhớ có một cái cuốn sách ngày xưa tôi đọc lâu rồi, có cuốn sách gọi là Vô Ngã Là Niết Bàn, đúng không? Thì chúng đọc chưa? Có cuốn sách nói là vô ngã là Niết Bàn, nhưng mà có những người luận cứ là nói là vô ngã chưa phải là Niết Bàn. Nếu mà nói mà vô ngã là Niết Bàn, là Niết Bàn của các bậc thánh A-la-hán, gọi là tiểu thánh. Còn mà Niết Bàn của chư Phật á, Niết Bàn mà gọi là vô trụ xứ Niết Bàn á, thì vô ngã hay nói khác là vô tâm. Gọi là đừng nói vô tâm đó là đạo, vô tâm còn cách một rớt là, vô tâm còn nữa, còn cái gì nữa? Cho nên á, trong mà theo kinh Niết Bàn quyển 2 hoặc là Luận Câu Xá quyển thứ 19 Maha Chỉ Quán quyển 2 á, là có 8 thứ điên đảo, gọi là bát điên đảo của ai? Của hàng phàm phu nè, hàng thanh văn, hàng duyên dáng. Đó, một là thường điên đảo, nghĩa là đối với các pháp vô thường ở thế gian khởi lên một cái thấy thường hàng mãi mãi. Vô thường, cái pháp là vô thường. Chẳng hạn như cái thân này bể, bị vụn, bị nát, là khi mình không quán chiếu kỹ về các pháp vô thường là mình đau khổ. Thân mình cũng vậy, thân người, người mà thân mình cũng như thế. Hoặc là bây giờ mình quý cái ly này quá mà cái ly này bể, mình cũng đau khổ. Bây giờ mình cho nó là thường hàng mãi mãi, mà bản chất các pháp là vô thường. Bản chất các pháp là vô thường. Cho nên có câu chuyện mà thiền sư Nhất Hư hồi còn trẻ đó, nhớ không? Ông sư phụ cũng có cái bệnh quý lắm, rất là quý. Một hôm cái ông sư phụ đi vắng, hòa thượng đi vắng, cái thiền sư Nhất Thu đem ra giỡn chơi mấy huynh đệ, sao cái bình nó bể. Huynh đệ sợ quá, ai cũng sợ hết. Ngài nói đừng sợ, bình tĩnh đừng sợ. Rồi khi mà cái vị hòa thượng về, ngài nói: thưa thầy, thầy đã dạy con các pháp là vô thường phải không? Thì cái vị hòa thượng nó nói: đúng rồi, các pháp là vô thường. Thì vậy thưa thầy, cái bình của thầy sáng nay nó bị vô thường rồi à, mà khi mà phát hiện cái bình này vô thường đó, lỡ mình nói rồi nên cái thầy không có trách, không mắng gì hết, không? Rồi là trí tuệ của thiền sư Nhất Thu á, đó gọi là gì? Mà mình chấp vào cái thường hằng, mình cho nó là mãi mãi, mình cho nó không có biến dị à, nó trường tồn, cho nên gọi là điên đảo. Đó là điên đảo của phàm phu, điên đảo của chúng sanh. Rồi loại thứ hai là gì? Lạc điên đảo, tức là cái năm dục của thế gian. Phật nói nó là gì? Nó là ảo, ảo thôi. Năm dục là gì? Tài nè, sắc nè, danh nè, thực thì, nó có mà nó mỏng manh, nó vô thường, sáng có chiều không, nó không có thật. Rồi cho là cái vui nó mãi mãi không bao giờ mất, thì đó gọi là lạc điên đảo, phải không? Rồi cái ngã điên đảo là gì? Phật nói là thân này do bốn hợp, hoặc nói khác hơn là nhiều yếu tố nó hình thành lên cái thân này, mà chắc cái thân này là thật của mình. Cái này là cái ta, gọi là ngã điên đảo, phải không? Rồi tịnh điên đảo, Phật nói thân này á, hoặc là thân của mình, hoặc là thân của người, đều có chín thứ bất tịnh ngày đêm nó chảy ra. Chín thứ bất tịnh là gì? À, hai mắt nè, hai lỗ mũi nè, cái miệng, vân vân. Mà mình cho đó là tịnh, đó bây giờ sáng nay mình đừng có rửa mặt coi tịnh đâu. Này bây giờ mình thử đi, sáng nay mình đừng có rửa mặt. Rồi sáng nay mình đừng súc miệng. Rồi bây giờ mình thấy thì sao? Bây giờ mình nghiệm mình thôi, bản thân mình thôi. Thì như vậy mình thấy là nó bất tịnh, nó hôi hám. Chừng chừng mà ba ngày mà không tắm thử cái thân này nó thì sao? Cho nên người ta muốn che đậy cái thân bất tịnh nó phải làm gì? Nó có những cái sản phẩm ra đời. Dầu thơm, đúng không? Rồi nước thơm, đủ thứ hết, che lại. Mà mình chắc rằng cái thân này là thanh tịnh, cho nên Phật nói là gì? Là điên đảo, tình điên đảo. Đó là bốn thứ điên đảo của phàm phu. Rồi bây giờ qua cái bốn thứ điên đảo của hàng thanh văn duyên giác. Thứ nhất là gì? Vô thường điên đảo. Vì chấp cái vô thường rồi, mình chấp kẹt vào cái pháp vô thường rồi, cho nên mình không có thấy được cái thường tại đó là cái gì. Đó gọi gì? Cái chân thường. À, đối với pháp thân thường trụ của Như Lai thì cho là cái tướng sanh diệt. Cho nên kinh Niết Bàn ra đời gọi là gì? Chân thường. Gì nữa? Đối với niềm vui trong sạch của Niết Bàn thì cho là không vui, tức là vô lạc điên đảo. À, chân thường, chân lạc. Rồi gì? Chân ngã, vô ngã điên đảo. Trong cái ta chân thật của Phật tính là chắc không có cái ta, tức là chân gì? Chân ngã, phải không? Vô tịnh điên đảo, thân thường trụ của Như Lai chẳng phải là thân ăn uống tạp nhiễm, là pháp thân thường trụ, nhưng mà chấp là không có cái đó. Cho nên kinh Pháp Hoa nói về chi kiến Phật là các hàng thanh văn quảng hồn liền, làm gì có cái đó. Cho nên gọi là gì? Tám thứ điên đảo của hàng phàm phu, thanh văn và duyên giác. Thấy không? Cho nên kinh Niết Bàn giống như là tiếng rống của loài sư tử lần thứ hai, là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, gọi là thường lạc ngã tịnh, mà trong kinh Niết Bàn có nói qua. Hay nói khác hơn là kinh Pháp Hoa chỉ về chi kiến Phật, vô tâm rồi còn cái gì trong đó nữa. Đó, cho nên tinh thần của thiền bắt đầu bắt nhịp về cái đó. Cho nên á, trong thiền sử Trung Hoa tập 1 có kể lại, một hôm có một vị tăng đến hỏi thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng: như gương đúc thành tượng, sau khi tượng thành rồi mà không biết ánh sáng đi về đâu. Tượng thành rồi biết ánh sáng về đâu, có nghĩa là ngày xưa mình mang một cái mầm móng của ngã, mình mang cái mầm móng kiếp sống của con người. Khi mình biết tu rồi, cái mình buông lòng đến cái giai đoạn là giống như ngơ như ngu vậy, bây giờ không phân biệt nữa. Mà không biết bây giờ mình trở về cái chỗ bản thể nhất như rồi đó, mà bây giờ không biết cái ánh sáng đó. Đó không? À, không biết ánh sáng đi về chỗ nào. Hàng bây giờ mình thấy nè, cái người mà mình mới tu mình thấy lanh lắm, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý nè, nó phóng ra ngày nào cũng phóng ra hết. Mà khi mà phóng ra suốt cả một ngày á, là cái tinh lực bên trong mình nó càng ngày gì cạn kiệt, thấy không? Mà càng ngày mình quy chiếu trở về, mình giống như mình khờ khờ vậy đó, mình giống như mình không có lanh, không lanh như ngày xưa thật luôn. Mình nói mà giờ mà so như cái lanh như ngày xưa chắc mình lanh bằng, đúng không? Để chúng mà coi câu chuyện mà ngày xưa là chúng tôi hồi nhỏ mà hay đọc á, cái ông Kim Dung này mình càng đọc mình càng thấy ổng phải nói là thông hiểu về Phật học. Ổng viết ra một cái cuốn sách gọi là Lục Mạch Thần Kiếm, để chúng coi đúng không? Lục Mạch Thần Kiếm là gì? Lục Mạch Thần Kiếm mà khi mà đòn dự mà có một cái ngã hay là có một cái tâm là muốn phóng ra cái kiếm chỉ đó phóng được, mà khi mà bạch vọng tưởng, mà nó cái dùng cái từ là quảng hốt đó, vọng tưởng nó không còn nữa là phóng lại kiếm chỉ được, phải không? Mắt tai mũi lưỡi mà quy chiếu về, bắt đầu trở về cái bản thể rồi, bắt đầu cái diệu dụng mới có. Càng tu đi đại chúng càng thấy, mình càng tu mình thấy cái diệu lực của mình, tự mình biết thôi, tự mình cảm được. Đại chúng tin chứ, khi mình đến một cái vùng hạn hán đó mà mình có công phu, cái hàm dưỡng, không đợi mình cầu mưa, cái diệu lực nó có, cảm. Mình tu càng tu mình càng thắng cái chỗ đó, nếu mà công phu hàm dưỡng mình có, phải không? Đó, cho nên ba cái phần này để chúng thấy á, là ông Tăng á, ông giống như mình vậy á, khi mà vô tâm rồi không biết bây giờ làm sao. Đó, thì sư bảo nè, như đại đức tướng mạo lúc trẻ thơ hiện giờ ở chỗ nào? Này bây giờ mình hỏi mình lớn tuổi nè, mình 50-60 nè, bây giờ mình hỏi mình ngày xưa một tuổi ở đâu, hỏi bây giờ hở nằm đâu. À, thì ông Tăng ông thắc mắc tiếp, nói là tại sao khi thành tượng rồi nó không chiếu soi, thấy không? Tại sao mà khi mà trở về bản thể rồi nó không chiếu soi ngày xưa nữa? À, thì ngài Nam Nhạc ngài trả lời rất là hay: tuy không chiếu soi nhưng dối y một điểm cũng được, chỗ đó là chỗ mình thực hiện. Tuy rằng không chiếu soi, mình thấy không có lanh như ngày xưa nữa, nhưng mà dối y điểm được, biết hết cái gì qua biết hết. Nên các thiền sư nói ông mà đến cửa nha là ta nhận diện ông rồi. Rõ ràng vậy. Thế mình tu làm cái ai lừa mình được hết đó. Tại vì mình không có lừa mình, mà không có lừa mình cho nên người ta có lừa mình. Đó, cái phần này đại chúng sẽ thấy. Đó, cho nên á, cho nên là ngài đáp nè: vô tâm là nói người không tất cả tâm ngu si, chẳng phải nói người không tâm biện biệt cặn kẽ tà chánh. Thấy không? Không có tâm ngu si, không có tâm ngã mạn, không có tâm cống cao, không có tâm tật đố, chứ không phải là không biết tà chánh, biện biệt hết các pháp. nhưng mà không trụ, không dính mắc các pháp gì đó, thấy không? Cho nên mình tu rồi mình thấy tự nhiên cuộc đời mà nó thanh thản tự tại, không có gì mà trói buộc mình hết. Mà mình thực hiện được như thế là khi mà cái thân này nó rã rồi đó thì bị mình an vui, mình không có đau khổ đó.
Ta chẳng nghĩ tưởng chúng sanh, cũng chẳng vọng cầu Phật đạo, lại chẳng nghĩ mê, chẳng cầu ngộ, chẳng chạy theo sự tôn kính của người, cũng chẳng thích nghe danh hư lợi dưỡng, chẳng nhàm chán độc hại quán thù, mặc cho tất cả việc lành dữ, chẳng khởi niệm sai biệt. Đó gọi là đạo nhân vô tâm,
gọi là tiệt học vô quy, nhàn đạo nhân, nhớ không? Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chơn, vô minh thật tánh tức Phật tánh, viễn quá không thân tức Pháp thân, thấy không? Mình có chỗ đi, mình có chỗ về, thấy không? Mình có một cái hướng mình đi để mình phá cái ngã này, mà phá ngã này không phải là mất hết. Đó, cho nên nói nè, thì lúc đó là gì? Việc lành, việc dữ, việc có, việc không. Nói thẳng một điều luôn, mà mai ngay mình ngồi mà trời sập mình cũng bình thản, trời sập mình cũng gì hết, thấy không? Nên là mà tôi đi, có những tôi đi, có những lúc mà tôi đi lên máy bay, mẹ bay nó trao đảm không rớt á. Có những người Phật tử ngồi gần kế tôi, họ niệm Phật mà lộn luôn, niệm niệm không niệm ra nữa, mà quay lại chúng tôi là nói: ủa sao thầy sao bình tĩnh vậy? Bởi vì sao? Bây giờ mình hoảng sợ hay mà cái gì mà nó còn duyên thì còn, mà nó hết duyên là rớt à, đúng không? Nó còn duyên còn mình, mà nó hết duyên là tự nó rớt thôi, chứ bây giờ làm sao? Hả, mà còn duyên mình tiếp tục mình tu, còn duyên tiếp tục làm Phật sự, mà hết duyên xong. Cho nên lúc trước tôi cứ đi mà trên chuyến bay á, là máy bay nó chuẩn bị cất cánh rồi, không biết sao nó phát hiện cái gì không biết, cái máy lạnh nó mở lên, thì những người mà phi hành đoàn họ ngạc nhiên, họ biết rồi họ xuống, thì cái động cơ bắt đầu họ không có hoạt động nữa. Mà may mà họ bay lên lưng chừng mà không hoạt động thì mình rớt thôi chứ có đâu, thấy không? Nên mình biết chắc chắn rằng mình còn duyên tiếp tục Phật sự. Cho nên cái tư tưởng của thiền đời trần là tùy duyên, gọi là nhi bất biến, ở trong trần mà không nhiễm cái mùi trần, thấy không? Vô tâm tất cả các pháp. Mà vô tâm không phải là mình làm gì, mình vô tâm phải mình làm gì, mà làm hết tất cả, mà vô tâm hết tất cả đó. Cho nên thì chẳng nhàm chán độc hại quán thù, mặc cho tất cả việc lành việc dữ, không có khởi niệm sai trái phải quấy hơn thua gì hết. Đó là đạo nhân vô tâm. Mình tu đến cảnh giới này thôi chứ khỉ lắm, nhưng mà phải đến, con đường này phải đi, con đường này chúng ta phải đi. Thế nên nói đạo vô tâm hợp với người, mà người vô tâm hợp với đạo. Nhớ nha, mình mà vô tâm mới hợp với đạo, mà có cái tâm rồi không có hợp. Cho nên á, có một ông tăng đến hỏi thiền sư Di Phan á: bạch hòa thượng, đạo ở chỗ nào? Trước mắt ông. Sao con thấy? Vì ông có ngã nên thấy, thấy không? Có ngã là ông thấy, có ngã là ông hợp với đạo. Mà vô ngã vô tâm tức hợp với đạo. Thì như vậy khi mà vô tâm, hoặc là nói khác hơn là mình sống vọng tâm, mình nhìn cái hoa này, hoặc là mình sống cái chân tâm, mình nhìn cái hoa này. Tại sao mình biết đây là vọng tâm, đây là chân tâm? Sao mình biết? Cái ngày bây giờ mình sáng sớm mình nhìn cái hoa này, thì tại sao mình biết lúc này mình đang phóng chiếu từ cái bản thể chân tâm mình nhìn cái hoa này? Hoặc là khi mình nhìn cái hoa này, mình biết mình đang ở trên cái vọng tưởng, mình phóng chiếu mình nhìn cái hoa này, sao mình biết? Bữa nào thử coi, sáng mai mình thử đi, hay hoặc khác hơn bây giờ mình thử luôn đi. Đó, bây giờ nhìn cái hoa này đó, đó bây giờ mình nhìn cái trực giác bằng chân tâm hay là bằng cái vọng tâm? Đó, trong chân tâm trực thiết có ghi: có vị tăng đến hỏi thiền sư Phổ Chiếu, chân tâm cùng vọng tâm khi đối cảnh làm sao mà phân biệt được, làm sao biết được, thấy không? Đó, thì bây giờ thiền sư đáp nè: vọng tâm đối cảnh có biết, nhớ nha, biết chứ phải không biết. Vọng tâm là đối cảnh, là biết, đối cảnh nhìn cái qua này biết, mà biết gì?
Nhưng mà biết nơi cảnh thuận nghịch rồi khởi tâm tham sân. Thuận thì vui mà không thuận thì sân, vậy thôi. Hứa hẹn như bây giờ mình thích cái hoa này mà không biết ai sẽ nó ngắt nó liền đó, nghịch nghịch với mình buồn, mình khổ, mình phiền não, đó là mình dùng cái vọng tâm mình nhìn. Còn mai sáng mình thấy cái bông này ai mà ngắt mình biết à, cái pháp này bản chất nó vô thường, nó thực thể, mà sáng qua có bây giờ thôi, héo nó tàn cũng có gì, thấy không? Thì mình nhìn bằng cái con mắt đó, gọi là bằng cái chân tâm, cũng có cái biết mà biết theo thuận nghịch, thuận thì vui mà nghịch thì buồn, chỉ thôi chứ không có gì hết. Thì bây giờ hàng ngày mình cứ kiểm soát vậy đi, tất cả việc làm của mình, tất cả những hành động của mình, trong khi tu tập, trong khi làm việc, trong khi mình kiểm soát từng chút, mình coi thử mình đang sống với vọng tâm hay chân tâm. Mình nhớ nha, là mình tu cái phương pháp mình gọi là tiệm tu nha. Bởi vì gì? Khi mình tu như thế gọi là phá từng phần vô minh để chứng từng phần pháp thân. Hoặc khác hơn là mình học giới ấy, gọi là gì? Gọi là biệt giải thoát giới. Không phải mình giữ hết 5 giới, 10 giới, mà giữ giới nào giải thoát giới đó. Mình giữ 100 giới giải thoát 100 giới, mình giữ 250 giới giải thoát 250 giới, mình giữ một giới thì giải thoát một giới, vậy thôi. Mình giữ cái giới mà không sát sanh thì mình giải thoát. Biệt giải thoát là gì? Mình không làm cho chúng sanh đau khổ thì người ta không làm cho mình đau khổ, vậy thôi. Mình giữ cái giới không trộm cướp thì mình không làm cho người ta đau khổ, thì cái quả của mình đến là tự nhiên là cái niềm vui, hoặc là mình làm ăn càng ngày càng giàu có lên, ví dụ, thấy không? Biệt giải thoát giới, vậy thôi. Khi mà thuận gì? Khi mà thuận là vui á, thì mình về mình ngủ được không? Ngủ được không? Thuận thì vui. Hẹn như hôm nào đó mình đi trên một chiếc xe đò, ai mà khen mình á, thôi tôi thấy cô càng ngày càng tu càng đẹp ra, hay là thầy tu càng ngày càng sáng sủa ra, cái mình vui. Vui thì mình về ngủ cũng được. Hoặc người ta chê mình, ta nói ủa sao mà tu mà càng ngày càng ghê quá, mặt mũi gì mà nghịch, về ngủ cũng được. Cho nên nói lại ở trong đó chứa cảnh rồi khởi cái tâm si. Khi mà nói gì nó tác động đến rồi, cái mình giờ mình ôm ấp hạt giống này, mình sáng nè, trưa nè, chiều nè, tối, gọi là chứa cảnh, khởi lên cái tâm si mê. Mà từ cái si mê đó khởi cái tâm cái gì? Vọng động, điên đảo, dập đi theo. Đó, mình tu dễ lắm, kiểm soát dễ lắm. À, chứa cái cảnh rồi khởi tâm si. Để chúng mà nghe câu chuyện mà Trương Chi Mị Nương chưa, tôi kể cái chỗ này nha. Trương Chi á, cái ông này ông xấu lắm, xấu khủng khiếp luôn. Mà đặc biệt nhất là ông có một cái biệt tài, ông thổi sáo, phải nói là đệ nhất, rồi sáo hay lắm. Trong cái vùng đó có một cái con của ông thừa tướng, thấy không? Tên là Mỹ Nương. Mà thường thường cái chàng Trương Chi này ở cái bờ sông, nó chiều lại khi mà chiều tà mà tắt bóng rồi đó, ông dùng tiếng sáo mà thổi, phải nói là tiếng sáo nó nỉ non, nó réo rác, nó làm cho người ta cứ như là sống được mà chết được. Nên cô Mỹ Nương này có si tình à. Và cái nói cái người hầu gái là bằng bất cứ giá nào cũng cho gặp mặt Trương Chi một cái. Câu chuyện này rất là hay nha, câu chuyện thiền nha, chứ không phải chuyện đâu. Thì quá tình là khi mà Trương Chi mà đối diện Mỹ Nương rồi đó, thì Mỹ Nương thất vọng, xấu quá. Hỏi thì hay thiệt mà con người thì xấu ơi là xấu. Cái mới kêu người hầu đuổi đi. Mình dùng cái từ ở ngoài đời một chút, xui là xui cái anh Trương Chi này. Bởi vì Mỹ Nương này đẹp lắm, đẹp mà phải nói là trên đời này gọi là, mình dùng cái từ là chim sa cá lặng. Trên anh Trương Chi đã nhìn một lần rồi anh cũng về anh si tình luôn. Anh tưởng rằng người Ngọc có cái ý, ngỏ ý là mời anh đến nói chuyện hàn huyên, thì bây giờ đuổi ra. Anh về anh buồn, anh khổ. Khổ gì? Ôm cái bệnh si tình chết. Gọi là gì? Ở trong đó chứa cảnh rồi si tình. Thấy không? Mày si tình làm gì? Khi mà chết làm gì? Biến thành một cái khối ngọc. Thấy không?
Mà khi mà biến thành cái khối ngọc đó, khi mà 3 năm người ta đào lên là tự nhiên cái thân hình nó biến thành một khối ngọc. Mà lạ một điều, đem cái khối ngọc này tạc cái bình trà đó, biết không? Và cái tách trà, khi mà rót cái ly nước, đổ trong cái ly nước rồi á, thì lạ một điều cái hình móng chuông chi chèo chiếc thuyền trên cái ly trà, hay không? Ghê vậy đó. Nghe không chuyện hấp dẫn, rùng rợn không? Chuyện là chuyện ma chứ. Khi mà trăng mà buổi tối mà trăng 14, 15 á, rót chuông cái bắt đầu hiện lên, nó chèo thuyền thổi sáo, thì người ta thấy lạ, mà thấy cái mối tình này nó có một cái gì quẩn khúc á, trên người ta mới lấy cái bình ngọc này và cái ly ngọc này ta tặng cho mỹ nương. Và tối hôm đó, làm gì? Khi mà tối hôm đó chiều nó xuống rồi, mỹ nương mới đổ ly trà bắt đầu và rót vào cái ly trà ngọc, rồi bắt đầu hình bóng chuông chi hiện lên. Quá gì? Quá xúc động. Tại mình nó ra nông nổi này, xúc động cô khóc. Mà hay cái một điều là khi mà nước mắt cô nhỏ xuống rồi á, biến mất, tan biến luôn, bình nó bể, ly bể, biến thành nước mất. Giờ câu chuyện này đến phần tôi là câu chuyện thiền, phải không? Ôm cái cảnh, nhìn cái cảnh cái mày si tình, cái nó biến thành cái khối, gọi là cái khối vô minh. Mà cái khối vô minh này mà muốn phá được á, là phải dùng cái tịnh bình dương liễu của Bồ Tát Quan Thế Âm nhỏ xuống, tức là quay về hoàn toàn 180 độ C, thì tức khắc là đã tan biến hết tất cả, phải không? Gọi là thị gì, từ nhãn thị chúng sanh, tức là mắt thương nhìn cuộc đời. Khi mà mắt thương nhìn cuộc đời rồi thì bây giờ mình chứa cảnh nữa, vì chúng sanh là một mà, phải không? Thì ngay tức khắc là cảnh nó mới phá, phải không? Cho nên nơi cảnh khởi ba độc tham sân si đó, hoặc là si, hoặc là tham, hoặc là sân, đầy đủ thì gọi là vọng tâm. Cho nên tổ sư nói nghịch thuận tranh nhau là tâm bệnh. Cho nên đối với cảnh phải hay chẳng phải đều là vọng tâm cả, cho nên gọi là ly tứ cú tiệt bách phi. Có không, chẳng phải có, chẳng phải không, 100 câu đều là phi phi hết trong Lăng Già Tâm Ấn, gọi là ly tứ cú tiệt bách phi. Cái gì cũng có hết, phải hay chẳng phải đều là vọng tâm hết đó. Còn chân tâm không biết, nhớ nha, chân tâm không biết mà biết, gọi là gì? Bát nhã vô chi, vô sở bất chi. Bát nhã vô kiến, vô sở bất kiến. Bát nhã không biết nhưng mà cái gì cũng biết. Bát nhã không thấy nhưng mà cái gì cũng thấy. Đó, tinh thần bát nhã, thấy không? Đó. Bình đẳng chiếu khắp, khác với cây cỏ, chẳng sanh yêu ghét nên khác với vọng tâm. Tức đối cảnh rỗng sáng, chẳng yêu, chẳng ghét, chẳng biết mà biết. Đó gọi là chân tâm, khác hơn cây cỏ, thấy không? Đây nè, bình đẳng chiếu khắp, khác với cây cỏ mà nhìn là không có sanh tâm yêu ghét, bình đẳng, gọi là bình đẳng tánh trí. Trở về cái chỗ bình đẳng tánh trí rồi đó gọi là thể nhập đại nguyên cảnh trí. Cho nên tôi nói, tôi ngày xưa mà tôi coi những cái mẫu chuyện của ông Kim Dung, mình nhìn ra bây giờ mình đọc rồi mình thấy á, mình càng đọc mình thấy hay. Tôi đã kể nhiều lần rồi, phải không? Như cái câu chuyện mà cô gái Đồ Lâm đó, Trương Vô Kỵ ông bị một cái trưởng mà gọi là âm hàn nó nhập á, âm hàn nó nhập đến mức độ là chết chứ sống được, mà không có thuốc gì chữa được hết, mà đến mức độ mà cái gì, Trương Tâm Phong, Trương Tâm Phong là giỏi nhất, và các vị đại đệ tử của ông ấy dùng hết cái năng lực để mà chúc, làm như thế nào đó mà chúc cái âm hàn này ra mà chúc được. Mà bây giờ ông Trương Tâm Phong ông nói bây giờ chỉ có một cái điều mà muốn cứu Trương Vô Kỵ này á, thì phải dùng một cái phương pháp gọi là Cửu Dương Thần Công. Mà Cửu Dương Thần Công, ông nhớ lại ngày xưa thầy của ông là Giác Quyển Đại Sư á, giữ cái tàn kinh cát á, bị hai cái người ở Tây Vực ăn cắp, ăn cắp nó trốn đi rồi. Mà trước khi nó bị thương nó sắp chết, nó xẻ cái bụng con vượn, tức là con hầu đó, nó nhát con tinh đó. Thì trên đường mà nó hấp hối rồi, nó hối hận quá, hai người này hối hận quá, mới nhờ Tam Lương Công Thắng là chuyển cái lời này lại cho bên Thiếu Lâm Tự. Mà lúc mà hấp hối thì Tam Lương Công Thắng nghe có rõ, nói là kinh ở trong hầu, nhớ nha, kinh ở trong hầu. Mà Tam Lương Công Thắng về nói với những cái thần tăng của Thiếu Lâm Tự á, là kinh ở trong dầu, cho nên tìm muốn chết luôn tìm ra. Tại sao nó kinh ở trong hầu? Hầu là gì? Là ý thức của mình, tức là gì? Cửu Dương Thần Tâm này không khác là bộ kinh Lăng Già Tâm Ấn hay gì hết á, gọi là chuyển thức thành trí, chuyển tám thức thành bốn trí, thấy không? Mà ngay trong cái thức mình mà chuyển như thế nào đó thì mình thành tựu gọi là Cửu Dương Thần Tâm. Kim Dung rất là hay. Mà hiện bây giờ mình đang tu nè, mình đang tu là mình cũng đang luyện cái phương pháp, mình dùng cái từ là vọng tưởng chút là gọi là Cửu Dương Thần Tâm. Bị cái âm hàn mình thâm nhập nhiều quá rồi. Âm hàn là gì? Là tham, là sân, là si, là tật đố, là ích kỷ, gọi là âm hàn. Bây giờ âm á, cái nào âm là cái đó chết, dương là sống. Mà bây giờ cái âm hàn mà nó thâm nhập vào rồi, ai cũng có hết. Bây giờ mình nói mình tham không có, sân có, si có, tật đố có, cái gì cũng có hết. Cho nên mình may mắn rằng á, mình may mắn rằng á là mình gặp được cái cuốn kinh này. Mà đại chúng thấy hay một điều không? Chương Vô Kỵ là một cái người nó rớt xuống cái vực thẳm, nhớ nha, trong nhà thiền gọi là tuyệt hậu tái tô. Mà rớt xuống vực thẳm rồi mà vào một cái hang động á, mà tại sao Chương Vô Kỵ vô được mà ông này vô không được? Còn cái ngã trên vô không được, phải vô ngã. Mà vô ngã vào đó rồi thì mới thấy được cái Cửu Dương Thần Tâm. Thì như vậy khi mình tu không còn vô ngã nữa, mình mới thâm nhập được cái chỗ này, bắt đầu chuyển thức, chuyển từ từ. Thức thứ nhất là gì? Năm thức chuyển thành thành sở tác trí. Năm thức là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mà khi mà chuyển thức này rồi á, thì mình làm tất cả lợi ích trong các chúng sanh mười phương bằng ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh. Mà những việc này là do năng lực, là bản nguyện, là hạnh nguyện của mình, chứ không có dùng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nữa, mà dùng cái thành sở tác trí, làm mà vô tâm, làm mà bằng cái bản nguyện, bằng cái nguyện lực, bằng cái đại nguyện. Đó. Thứ hai là gì? Thức thứ sáu là ý thức á, chuyển thành gì biết không? Diệu quan sát trí. Mà khi mình trở về diệu quan sát trí rồi đó, thì ai mà đến mình biết là người này là căng tánh lợi độn. Bây giờ mình dùng cái pháp gì để mình điều phục họ, mình dùng cái pháp gì mình chỉ họ. Đó. Trên không có dùng cái ý thức nữa, mà dùng cái diệu quan sát. Diệu quan là mình cái gì? Quán chiếu căn tánh họ như thế nào, lành hay là dữ, nghiệp thức họ như thế nào, chỉ. Đó. Mạt na thức là thức thứ bảy á. Cái thức này là thức chấp ngã, chuyển thành gì? Bình đẳng tánh trí. Lúc này mình không có còn mà thương người này ghét người kia nữa, mà thấy tất cả mọi người đều là bình đẳng hết. Trên cái tinh thần của mình ăn quả đường là đúng đó nha, bình đẳng tâm trí. Trên tôi nói đại chúng á, dọn tôi làm sao mà bình đẳng luôn, tôi hay nhìn qua bên bàn kia có cái món đồ giống như tôi mà nếu mà có cái món nào mà hơn một chút tôi không chịu, tôi không thích, gọi là bình đẳng. Trên cái bàn ăn mình bình đẳng hết, từ chúng lớn chúng nhỏ bình đẳng hết. Ở đây dĩa rau thì kia cũng dĩa rau, nhớ nha, ở đây hũ dao ua thì kia cũng hũ dao ua, bình đẳng, thấy không? Mình tu là như thế. Lúc qua mà sư ông Trúc Lâm rất là hay nha, phải nói siêu đẳng luôn. Mà không cho ai giữ tiền, hả? Ai mà cúng vô là thì ông thủ quỷ ông giữ, hoặc là thủ bổn giữ. Ở trong nhà Phật gọi là thủ bổn, nhà thiền gọi là thủ bổn á. Mình giữ làm chi? Bây giờ mình giữ thì tự nhiên nó có cao thấp. Nên là khi mà thủ bổn giữ là cần cái gì lên lấy, cần mua thuốc mua gì bất cứ. Sống như thế là mình đang sống ở trong cái bình đẳng tánh trí. Mà khi ở trong bình đẳng tánh trí rồi á, chuyển cái thức A Lại Gia, cái thức mà giống như cái kho Như Lai Tàng á, trở thành đại nguyên cảnh trí, giống như cái gương tròn sáng, hồ đến hiện hồ, Hán đến hiện Hán, thấy không? Người Hồ người Hán thì hiện hết rõ hết. Mà khi mà xong được như thế rồi thì thành tựu gọi là Cửu Dương Thần Tâm, đẩy lùi cái bệnh âm hàn ra tới đâu, trở thành đệ nhất cao thủ Trương Vô Kỵ. Vậy thôi, Kim Du hay đó nha, rất là hay. Sau này là trở thành đệ nhất Vô Kỵ, mà Cửu Âm Chân Kinh cũng bằng luôn, phải không? Cửu Âm Chân Kinh mà Diệt Sư Thái mà muốn tìm á, cũng có gọi là Tiệt Diệt Sư Thái nha. Tiệt Diệt Sư Thái là Si Định đó nha, Kim Dung giỏi lắm á. Tiệt Diệt Sư Thái, tiệt là diệt nữa, diệt cái định này, diệt cái huệ, cho nên gọi là Si Định. Mà Si Định thì không có gặp. Rồi đợi đến mà cái cô đệ tử là gì biết không? Ai biết nhớ không? Giúp dùm coi. Tên gì? Hả? Trên gì biết không? Chu Chỉ Nhược. Chỉ nhược là yếu, chỉ nó không có mạnh, cho nên cũng thành tựu luôn. Định huệ đồng đẳng chứ không có gì hết. Ông Kim Dung đặt từng tên mình phải hiểu nha. Tên gì? Trương Vô Kỵ. Vô Kỵ là không có kỵ gì hết á, không có kỵ. Pháp môn nào tu cũng được, pháp môn nào cũng đã thông suốt hết. Nhớ nha, hay lắm. Đó, trên cái phần này chúng ta phải lưu ý.
Nên chịu lựng nói, thánh nhân làm việc có mà chẳng có, ở trong không mà chẳng không, tuy không trách có không, mà chẳng bỏ có không.
Tuy không trách có không mà không có bỏ có không. Làm hết tất cả việc, biền biệt hết tất cả pháp, rỗng rang hết tất cả pháp, mà không có buông bỏ cái việc mà hạnh nguyện của mình, cái đại nguyện của mình. Làm hết các việc Phật sự. Cho nên đại chúng thấy là những người mà càng tu ta làm Phật sự nhiều lắm, mà ta làm mình thấy nhẹ nhàng lắm, không có gì hết, làm rất là nhẹ.
Hòa mình trong trần lao dạo khắp ngũ thú, lặng lẽ mà đi, rõ ràng mà đến, nhạt nhẽo không làm, mà không gì mà chẳng làm.
Hay không? Đó, hòa mình trong trần lao, cư trần lạc đạo phú, ở trong trần mà bất nhiễm. Cho nên sáng tôi dạy cho trường trung cấp, tôi nói tư tưởng của thiền pháp Trúc Lâm là ở trong trần mà bất nhiễm. Mình được cái may mắn là trường trung cấp Phật học họ mời mình dạy, là mình truyền bá cái tư tưởng của thiền pháp cho họ thấy là tinh thần của thiền nhà trần là như thế. Và mình trong trần lao làm việc hết tất cả,
dạo khắp ngũ thú,
tịch lặng mà đi,
rõ ràng mà đến, nhạt nhẽo không làm, mà không gì mà chẳng làm.
Làm mà nhạt nhẽo, làm mà vô tư, làm mà không có gì mà làm hết á, mà không gì chẳng làm. Cái hạn như bây giờ mình thấy thiền viện mình không làm từ thiện, làm gì làm đủ hết, khiến học khiến gì mình cũng làm hết, mà mình không bao giờ mình cho đăng báo, không có cho đăng hình đăng gì hết. Làm mà nhạt nhẽo, không làm mà cái gì mình cũng làm hết. Đó,
đây là nói bậc thánh nhân duỗi tay vì người.
Mình làm vì người thôi, không phải vì mình, thấy không? Làm vì người đó.
Thì để tóm kết là cái phần này tôi chia sẻ cho đại chúng mẫu chuyện nữa, rồi chúng ta cái phần mà vô tâm. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có một câu chuyện: Ni Hiền Cơ ở Tịnh Cư Ôn Châu sống vào đời Đường. Sư thường tập định trong hang núi Đại Nhật. Một hôm chợt nghỉ, tức là ni sư á, tu trong hang núi. Pháp tánh lặng lẽ vốn không đến đi, chán chỗ ồn náo, cần chỗ yên tĩnh, đâu phải là người đạt đạo. Sư bàn chấm gậy du phương tham vấn. Thấy không? Việc đầu tiên nhất là đến chỗ thiền sư Tuyết Phong. Đó. Khi đến chỗ thiền sư Tuyết Phong, sư hỏi từ đâu đến. Các thiền sư hay hỏi lắm, từ đâu đến. Chẳng hạn như mình nói là từ đâu đến, mình nói là từ La Ghi đến, hay là từ thành phố đến, hay là từ Phan Thiết đến, ví dụ. Nhưng mà hỏi từ đâu đến thì ni sư này nói là từ núi Đại Nhật đến. Đại là gì? Đại là lớn, nhật là mặt trời. Thì thiền sư Tuyết Phong hỏi liền: mặt trời lên chưa? Ghê không? Mặt trời lên chưa? Nếu mà lên
là ắt tan núi tiếc. Ghê không? Nếu mà mặt trời lên là hòa thượng là tan liền. Tiếc phong mà, thấy không? Tiếc phong là gì? Tiếc phong là ngọn gió tiếc chứ không có gì hết. Nếu mà mặt trời mà con mà chiếu rồi là hòa thượng tiêu rồi. Mặt trời nếu lên ắt tan núi tiếc. Cái này gọi là gì biết không? Để chúng nhớ nha. Tinh thần nhà thiền là các ngài lách qua liền, hỏi là chết. Biết này là cũng là thứ thiệt có tu mà, cho nên ngài lách qua chỗ không có hỏi nữa. Hỏi ngươi tên gì? Quyền cơ à, quyền cơ. Một ngày dệt bao nhiêu miếng quải? Nhớ nha, một ngày dệt bao nhiêu miếng quải? Bà trả lời liền: tắc tơ chẳng dính, vô tâm. Thấy không? Dệt nhiều lắm, một ngày dệt biết bao nhiêu, khi ăn khi uống khi ngủ khi nghỉ, nhưng mà tắc tơ chẳng dính, hay không? Thì sư Thuyết Phong gật đầu: được, đúng, quá hay rồi. Mà ở đây trong nhà thiền nói nè, có đầu mà không có đuôi nha. Có đầu là gì? Có những lúc là mình ban đầu mình trả lời rất là hay, nhưng mà coi chừng mình có đầu, các ngài đưa ra một cái kiếm cuối cùng nè. Kiếm cuối cùng là gì? Khi bà lễ bái xong bước lui, vừa đi năm ba bước, Tiết Phong gọi lại bảo: gấp cà sa chấm đất. Các bà soi người lại. Tiết Phong nói: rất tốt, tắc tơ chẳng dính. Cái mẩy, nếu mà nói là gấp cà sa chấm đất, tắc tơ chẳng dính, thì nếu mà thiền sư thứ thì có phủi một cái đi luôn. Còn này soi đầu lại là gì? Trong nhà thiền nói là từ sanh đến tử soi đầu chuyển não làm gì? Kẹt cái chỗ đó một chút. Trên ngài nói rất tốt, tắc tơ chẳng dính. Hay không? Thấy không? À, cho nên là các ngài đưa ra từng bước bắt đầu thử mà. Cho nên có những người mà đến mà trình bát nhã, trình đồng, trình nói, trình đủ thứ hết, trình hồi á, à, thưa thầy con nhớ nhà quá, xong về chết rồi, ông mới trình bát nhã mà ông nhớ nhà, à, lòi cái đuôi ra. Ví dụ, chẳng hạn như có người mới ra thất, trình đã lắm, trình là con vào thất, con thấy này thấy kia, nói một hồi, nói mình nghe cũng hay, mừng quá. Mừng cái gì? Mừng cái chỗ là mình làm thất cho người ta tu. Mình mừng cái chỗ là huynh đệ đem cơm cháo rồi vô ăn, là bây giờ được một cái con người này hay quá, mừng chứ. Nó hồi thầy cho ông về nhà con quá. Hỏi về chi? Nhớ nhà quá chết, là thua. Bát nhã rõ ràng nói bát nhã mà, thấy không? Thấy không? Cho nên là ở trong nhà thiền nói là mình dối ai chứ mình cũng dối được, mình dối được mình, đúng không? Thấy không? À, thôi bây giờ chúng ta nghỉ sớm một chút cho mấy huynh đệ có công việc.
Chúng sanh do biên thể nghiền, đó phiền não do tận thể nghiền, pháp môn mà do lượng thể nghiện, học Phật đạo vô thường, thể nghiện thành.
Ở đây tôi có